Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thiền sư và thầy giảng để cho quý vị hiểu để ứng dụng trong cái đời sống tu tập. Kính thưa Phật tử, ngày xưa ở tại thời đường của Trung Quốc thì có một cái chùa cũng nằm một cái vùng sâu hẻo lánh. Ở đó thì có các vị cao tăng đang coi là cư ngụ và tu tập. Thì một hôm á, có một cái cô vừa sinh được một đứa trẻ. Thì cô không nuôi được hay sao đó, thì cô mang đến bỏ trong cái thúng ấy, thì cô mang đến chùa. Thì ban đêm á, cô mang đến và cô để trên một cái chảng ba cây ở trước chùa đó. Cô để xong rồi cô đi về. Sáng ngày thầy trụ trì ngồi thiền xong thì thầy mới đi vòng vòng bên ngoài á, thầy thấy trên chảng ba cây, nghe thấy cái thúng và nghe tiếng khóc của đứa trẻ, trên ngày ẵm nó vào và nuôi, và sau này cho xuất gia tu tập. Và cái cậu bé này á, là không quên cái chỗ, cái nguồn cội của mình, tức là cái chảng ba cây đó. Và khi mà cậu lớn lên, chú điệu này lớn lên, thì cũng thường ra ngồi trên chảng ba cây đó niệm Phật, rồi tọa thiền và tu tập như vậy á, gần 30 năm. Thì cái cây đó sau 30 năm thì nó cũng rất là lớn. Và cái chú tiểu ngày xưa hay là cái vị thầy ngày hôm nay đó đắc đạo ở trên cái chảng ba cây đó. Và cái nhờ ngài đắc đạo cho nên là cái tiếng được đồn ra khắp nơi, ai cũng biết hết. Và người ta thường gọi ngài với cái tên là Thiền Sư Ô Sào. Ô là con quạ mà sào là cái tổ, cho nên Thiền Sư Ô Quạ, Ô Sào tức là gọi là Thiền Sư Tổ Quạ. Tức là ngài lên đó ngài tụng kinh, ngài niệm Phật, ngài tu ra đó. Thì ở vào thời đường có một cái ông quan nhất phẩm, ông ta tên là Bạch Cư Dị. Thì ông Bạch Cư Dị này không có thiện cảm với Phật pháp lắm, cho nên một hôm ông có đi ngang qua cái khu đó và ông có nghe cái danh tiếng của cái vị thiền sư này, và ông cho lính coi là khiêng cái kiệu ông ta đi vào chùa. Thì khi đi vào chùa đó thì nhìn trên chảng ba cây thì thấy cái vị thiền sư đó đang ngồi, thì chú Ô Sào đang ngồi thiền ở trên chảng ba cây. Thì ông Bạch Cư Dị bước xuống kiệu, ông ta ngước lên, ông ta nói thế này: thưa thầy, ở trên đời này á thiếu gì chỗ để ngồi mà thầy chọn cái chảng ba cây, thầy ngồi như vậy á thầy không sợ té chết sao? Thì thiền sư Ô Sào nói thế này nè: thưa quan lớn, tôi ngồi trên cái chảng ba cây này, nếu té xuống á thì chết cái một mình tôi thôi, chứ ông ngồi ở trên kiệu mà ông té xuống á thì ông chết cả dòng họ của ông này. thì ông Bạch Cư Dị ông nói đó: tại sao tôi ngồi trên này mà té xuống phải chết cả dòng họ? Thì ông nói rằng ông là trên trăm quan mà dưới chỉ có một mình vua thôi, chứ cái chỗ ngồi của ông nó nguy hiểm hơn chỗ ngồi của tôi, phải không? Ông ngồi trên cái đầu lưỡi của người khác, trên sự khen chê được mất của người khác, cho nên nó nếu ông mà được lòng các quan thì mất lòng vua, mà được lòng vua thì mất lòng các quan, cho nên nếu ông mà bị vua không sủng ái nữa thì ông rớt xuống thì ông sẽ bị tru di cửu tộc, cho nên cái chỗ ông ngồi nguy hiểm hơn tôi. Thì lúc đó thì Chư Hổ Xà mới nói nói này, bây giờ tôi xin hỏi ngài một câu về Phật pháp. Thì ông hỏi thế này: thế nào là đại ý Phật pháp? Thì Thiền Chư Hổ Xà mới trả lời như thế này: chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Tức là văn làm, không làm các điều ác, tu tập các hạnh lành, giữ tâm ý thanh tịnh, đó là lời chư Phật dạy. Thì lúc đó đó, ông Ô Sà không nói rằng là tôi, ông Bạch Cư Vị nói là tôi tưởng đâu là đại ý Phật pháp là một cái gì ghê gớm lắm, lớn lao lắm, không ngờ chỉ có một cái bài kệ quá đơn giản. À, tôi là quan nhất phẩm của triều đình mà, một người gọi là bác học mà ông nói cái bài kệ đơn giản quá. Thì ngài Thiền Sư Ô Sào nói rằng nè, đúng là cái câu này á, con nít nó nghe là nó thuộc, nó nhớ, nhưng mà ông già 70-80 làm vẫn chưa xong. Đấy. Cho nên là sau đó thì hai người này trở thành bạn, bạn bè với nhau. À, thì cái câu giai thoại nó còn dài, nhưng mà thầy xin dừng ở đây để thầy nói về cái bài kệ. Nhưng mà thì cái đại ý Phật pháp á, mà Thiền Sư Ô Sào trả lời cho Bạch Cư Vị á, là chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thì chư Phật giáo. À, tức là không làm các điều ác, tu tập các hạnh lành, giữ tâm ý thanh tịnh, là lời chư Phật dạy. Như vậy cái người Phật tử mà mình bước chân vào đạo hay là bước chân vào chùa, cái căn bản đầu tiên á là làm gì? Dừng gì? À, dừng các việc ác, tu tập các hạnh lành. Cho dù là đó là người xuất gia hay là tại gia muốn đi trên con đường giác ngộ giải thoát, thì phải dừng ác tác thiện. Đó là cái căn bản đầu tiên của người Phật tử. À, nhưng mà bây giờ mình muốn dừng các điều ác, tu tập các hạnh lành, thì bây giờ mình, trước hết mình làm gì? Phải biết thế nào là ác, thế nào là thiện, phải không? Ở đây ai biết thế nào là ác, thế nào là thiện, giơ tay thầy coi. Ai biết? Ai biết rõ, giơ tay coi. Như vậy thì bây giờ mình muốn dừng điều ác, mình biết cái điều nào điều ác, phải không? À, như vậy thì cái điều ác á, là cái điều mà mình làm, mình nói và mình nghĩ, mà cái nói, nghĩ và làm đó mang lại khổ đau cho bản thân mình, cho người khác trong hiện tại và tương lai, thì đó là điều ác, và ngược lại là điều thiện, không? Và thầy ví dụ thế này, ví dụ như là có một người họ nghiện cờ bạc, họ mới chơi thua bài bạc gì đó, họ tới mình, họ đang khổ đau, tức là họ thua cờ bạc là họ khổ đau. Bây giờ họ tới, họ mượn mình 5-10 triệu đó, họ đi đánh bài. Nếu mình cho họ mượn á, là lúc đó họ vui, họ buồn? Họ vui, tức là mang niềm vui lại cho họ. Mà nếu mình cho họ mượn như vậy á, thì điều đó là thiện hay ác? À, tại sao ác? À, tại vì lúc mình cho họ mượn đó thì ngay lúc đó là họ vui, nhưng mà chính cái cho mượn của mình á, làm cho cái nghiện cờ bạc của họ càng sâu hơn, phải không? Hay là ví dụ một người họ nghiện xì ke ma túy, họ tới là xin mình vài trăm ngàn để hút xì ke ma túy. Nếu mình cho thì sao? Mình cho là thiện hay ác? Ác. Cho nên là, nhưng mà thì điều thiện á, là cái điều mà mình làm cái gì, mình nói cái gì mà trong hiện tại bản thân mình có hạnh phúc và người khác có hạnh phúc, và tương lai cũng vậy. Còn nếu như trong hiện tại có hạnh phúc mà tương lai bị khổ đau, thì đó chưa phải là thiện. Đã. Và cái điều thiện á, điều ác á, là căn bản vào cái gì, dựa vào cái gì? Chính là dựa vào cái động cơ căn bản của nó là tâm, đúng không? Đã. Đôi khi mình nhìn cái hình thức bên ngoài á, mình không thể nào đánh giá được cái nội dung ở bên trong, phải không? Thầy nói ví dụ như là quý Phật tử tới chùa thấy thầy trụ trì là dạy các chú điệu, đôi khi là quỳ cả vài tiếng đồng hồ. Đôi khi mình thấy sao mà mấy thầy lại để cho mấy chú quỳ lâu như vậy, cực khổ. Nhưng mà quan trọng nhất là cái động cơ bên trong. Động cơ bên trong là bị quý thầy thương, cho nên là muốn quỳ, phải không? Nhà con, cha mẹ đánh con cái, đâu có gì thù ghét mà đánh, mà vì tình thương mà đánh. Đã, vì thương muốn dạy cho nên người. Cho nên là cái thiện á, cái động cơ đầu tiên được đánh giá là trước hết là cái động cơ thúc đẩy từ tâm. À, cái động cơ đó là thiện hay là ác, phải không? Thầy kể vị nghe câu chuyện ngày xưa á, cái ông vua nước Kinh á,
ông ta kéo quân đi đánh trận. Ông ta đánh thắng, ông ta chiếm một cái vùng đất rất là rộng rộng lớn, và ông ta mới bắt được một cái cô bé 18-19 tuổi á về làm thiếp. Thì khi mà bắt về làm thiếp á thì cô này rất là xinh đẹp, cho nên là hoàng hậu á rất là ghen. Hoàng hậu rất là ghen, nhưng mà hoàng hậu không có nói ra ngoài. Ông ta bắt về, hoàng hậu vẫn vui vẻ, vẫn không có tỏ một thái độ gì coi là ghen tuông cả. Thì một hôm á, bà mới gói một gói quà, bà mang qua cái cô bé này á, bà tặng cái cô bé. Và bà hoàng hậu nói thế này: em rất là xinh đẹp, nhà vua bệ hạ rất là sủng ái em, nhưng mà bệ hạ nói thế này nè, cái miệng của em á nó không được đẹp lắm. Nếu như miệng của em mà đẹp thật sự á thì chắc là bệ hạ yêu thương em nhiều hơn nữa. Nói như thế thì cái cô bé này á cứ tưởng đâu là cái hoàng hậu thương mình thật, tự đem quà cáp quà tặng, và bà ta không có tỏ ra coi là bực tức gì cả. Nên cô bé đã tin lời của hoàng hậu. Đấy. Cho nên hoàng hậu nói rằng á, khi mà em diện kiến bệ hạ đó thì em có thể coi là làm cái đã che bớt đi, để cho thì em sẽ đẹp hơn. Thì một hôm hoàng hậu với nhà vua đang ngồi chơi như vậy, thì cô bé này đi tới làm gì, đi tới để mà ý kiến. Thì cô bé này vừa đi tới á, thì cô cầm cái đó ho, cô vừa che cái miệng và vừa cúi đầu để mà chào nhà vua. Thì nhà vua mới hỏi hoàng hậu: ủa, bé này hôm nay nó làm gì mà thấy nó hơi lạ vậy? Họ nói: dạ thưa bệ hạ, thần thiếp không dám nói. Nó đâu có gì đâu dám nói, cứ nói đi, ta rất là thương con bé này, ta không có trách phạt gì đâu. Thì hoàng hậu mới nói một câu thế này nè: thưa bệ hạ, nó nói á, cái mồ hôi của bệ hạ nó thúi lắm, cho nên tới gần chịu không có nổi, cho nên nó che bớt cho đỡ thúi. Thì nếu như một bề nhà vua đó mà nghe câu nói đó thì vị nghĩ sao? Ông ta nổi giận lên, ông ta bắt con bé đó ra xẻo lỗ mũi cho ta, và bắt ra cắt lỗ mũi thiệt. Như vậy thì quý vị thấy á, cái thái độ, cái cư xử của hoàng hậu đối với cô bé này là tốt và xấu à, tức là cái thái độ ban đầu thì tỏ ra yêu thương này khác á, thì không ai biết là xấu. Nhưng mà cái động cơ bên trong á là động cơ gì? Động cơ giết người. Cho nên là cái động cơ, cái thiện ác á, trước đã đánh giá từ tâm của mình, từ cái động cơ. Ngày xưa có một cái ông quan, ông ta có một cái đứa con một duy nhất thôi, mà đứa con này nó rất là nghịch ngợm. Nhà ông quan thì xây cái bờ tường thiệt là cao, mà cứ mỗi lần buổi chiều như vậy là con bé 6-7 tuổi này, thằng bé nó leo lên cái trên bờ tường đứng ấy. Cứ ai đi ngang qua là nó đi tiểu xuống, nó đi tiểu lên đầu ta. Nhưng mà ở đó không ai dám nói nó tiếng nào cả, vì nó là con của quan mà, đâu ai dám đụng. Cho nên một hôm có một anh chàng thư sinh, anh đi ngang qua thì cũng bị như thế. Anh này anh không nói gì cả, anh còn đi chạy tới quán anh mua bịch kẹo đó anh tặng cho nó. Anh nói: em làm rất là tốt, rất là giỏi. Thằng bé này nó nói không những nó còn làm như vậy còn được kẹo nữa, còn được người ta khen nữa. Thế thì một hôm á, có một ông quan lớn hơn cha của nó đi ngang qua, mà nó đâu có biết nó cũng làm giống như vậy. Thì ông quan đó, ông nhìn lên ông thấy đó, ông bước ra ông rút cái kiếm ông chém nó rớt cái đầu xuống. Như vậy thì quý vị thấy cái anh chàng thư sinh này á, cái thái độ tưởng là thiện, nhưng mà cái động cơ bên trong là động cơ xui diệt, nghĩa là bản thân mình không tự giết nó được, nhưng mà mượn tay người khác để giết nó. Cho nên là cái thiện ác á, nó được gì? Được đánh giá từ cái tâm, động cơ của tâm. Và cái thứ hai nữa là gì? Cái thiện đó nó phải hợp thời, hợp thời nữa, hợp cái hoàn cảnh nữa. Đã. Cho nên là cái đánh đó còn mãi. Đã. Cho nên thầy nói những cái Phật tử mà ở được, nhất là Phật tử ở gần chùa, là một cái điều rất là quý. Tại sao? Mình có thể tạo những cái thiện nghiệp từ cái vấn đề ủng hộ Ban Ngôi Tam Bảo. Không ủng hộ Ban Ngôi Tam Bảo làm cái việc lớn đâu, cái việc rất nhỏ cũng tạo thành cái thiện nghiệp. Thầy nói ví dụ như mình tới chùa, mình quét rác, mình tưới cây, mình lau chùa, tất cả cái điều đó đều là tạo cái thiện nghiệp, chứ không phải là mình đợi phải làm cái gì lớn đâu. Nhưng mà Phật tử bây giờ thì sao? Thầy thấy á, thầy không phải là bài bác hay là nhưng mà bây giờ các cái khuynh hướng á, cứ nghe chỗ nào sao bệnh viện dưỡng lão, nuôi trẻ mồ côi, nuôi trẻ trẻ khuyết tật thì Phật tử sao? Ùn tới để ủng hộ cái này, ủng hộ cái điều đó là tốt không? Có phải là không tốt à? Nhưng mà làm đôi khi là cái việc đó thì thấy rất là sốt sắng, nhưng mà nó thôi Phật tử tới chùa lau dùm chùa đi, tới chùa khiêng dùm đất đi, tới chùa làm cái gì đó, thì tại sao đôi khi chúng ta lại không có tích cực à? Thì đó là cái khuynh hướng hiện tại mà thầy thấy à. Nhưng mà trong kinh Tứ Thập Dự Chương thì Đức Phật dạy rất là rõ ràng, nếu cúng dường cho một người không có tu tập thì không bằng cúng cho một người có tu tập. Cúng cho một người giữ gìn 5 giới không bằng cúng cho một người giữ gìn 10 giới. Cúng dường cho một người giữ gìn 10 giới không bằng cúng dường cho những vị đã thọ sa di. Cúng dường vị đã thọ sa di không bằng cúng dường cho vị tỳ kheo Phật, và cứ như thế. Đấy. Vậy đó là trong kinh Đức Phật dạy rất là rõ ràng. Đấy. Đấy. Cho nên á, cái việc á, mà mình tạo những cái thiện nghiệp thiện duyên, thiện nào mình cũng làm, nhưng mà trong đó thì chính là ủng hộ Tam Bảo, đó là một việc thiện rất là lớn. Mà nhất là mình có cái cơ hội ở gần chùa gần chiền thì mình phải cố gắng đi đến để mà chúng ta làm cái này làm cái kia, thay vì ở nhà chúng ta coi tivi, ở nhà chúng ta nói chuyện, ở nhà chúng ta đánh bài hay là chúng ta làm điều đó, thì chúng ta đi đến chùa cứ một thời gian đó thôi, cũng một khoảng thời gian đó thôi, nhưng mà nếu chúng ta biết tích lũy thời gian đó để làm một cái việc gì để tạo ra thiện nghiệp thì người Phật tử phải cố gắng. Có người ta nói thế này: tất cả chúng ta sinh ra cái cuộc đời này là đều mang theo một cái tài sản nhất định đó, và chúng ta có quyền dùng cái tài sản đó làm một cuộc kinh doanh và thua lỗ hay là lời thì điều đó hoàn toàn tùy thuộc vào chúng ta. Và cái tài sản đó là gì? Tài sản đó chính là thời gian. Chúng ta sống cuộc đời này 50 năm, 20 năm hay là 70-80 năm, đó chính là cái tài sản mà cuộc đời này cho chúng ta. Và chúng ta dùng 20-30 năm, 50-70 năm đó để chúng ta làm một cuộc kinh doanh cuộc đời. Làm cái gì? Nếu như chúng ta làm như thế nào đó mà sau này chúng ta bỏ cái thân này, chúng ta là sinh tái sinh được làm người đầy đủ 6 căn và sanh cho một gia đình tốt đẹp, thì đó là chúng ta làm một cuộc kinh doanh gọi là tương đối có lời sơ. Còn nếu như chúng ta dùng 70-80 năm để chúng ta tích lũy tu tập làm một cái thiện nghiệp, sau khi bỏ thân này rồi chúng ta được sinh lên cõi trời, là sinh về thế giới Đức Phật A Di Đà vân vân, thì đó là chúng ta đang làm gì? Đang kinh doanh có lời, phải không? Để, cho nên là thầy nhớ có một lần ấy, ngài A Na Luật, ngài bị mù mắt, ngài không có thấy được, mà cái y của ngài nó rách, cho nên ấy, ngài đang xỏ kim mà ngài xỏ không được, cho nên ngài nghe tiếng động đi gần tới, ngài mới nói rằng là có ai ở gần đó không, làm phước xỏ dùng cho tôi cái cọng chỉ này. Thì Đức Phật mới tới nói rằng nè, này A Na Luật, để Như Lai xỏ kim cho ông để kiếm một chút phước. Thì lúc đó ngài A Na Luật mới nghe giật mình, ngài nói rằng, dạ bạch Đức Thế Tôn, ngài là coi là trí tuệ và phước đức đã đầy đủ rồi mà ngài còn tìm cái phước gì nữa. Thì ngài mới nói rằng là cả đến Như Lai một cái phước nhỏ cũng không bỏ cũng được người khác. Cho nên là vì thấy cả Đức Phật mà ngài có không bỏ phước của chúng nữa, phước nữa là chúng ta. Cho nên là tất cả mọi cái việc thiện, chứ việc thiện rất nhỏ, chúng ta cũng cố gắng để tạo, giúp đỡ người này, giúp đỡ người khác hay là làm gì đó, thì chúng ta làm được, chúng ta phải cố gắng gắng làm. Cả bản thân của thầy cũng vậy, mặc dù bây giờ đã trụ trì hay là cũng có chúng điệu có đầy đủ đôi khi là, nhưng mà rảnh lúc nào bản thân mình nghĩ tới phải làm cái điều thiện, không phải đi giảng dạy xây chùa hay làm cái việc khác gọi là điều thiện, nhưng mà việc rất nhỏ cũng phải làm. Ví dụ sáng ngày thì thay vì mình đi tới đi lui thì cũng mất thời gian, để thôi thay vì mình bước ra thì đi tới đi lui cũng là tập thể dục, nhưng mà mình cầm cái chổi mình quét phụ với mấy chú cũng là một việc làm, nhưng mà mình làm như vậy để tích lũy một chút phước. Để cho nên có nhiều người nói thôi chùa chiền quét làm gì, tới chùa đâu có ai đâu mà quét. Nhưng mà trong kinh á, tổ dạy thế này, lời của tổ dạy thế này: thường tảo già lam địa, thời thời phước huệ sanh, tuy vô nhân đắc chí, nhược hữu thánh nhân hành. Tức là thường quét chùa thường tảo già lam địa, tức là luôn với mình quét lau chùa quét chùa, thì phước huệ nó tăng trưởng. Tuy không có người đến nhưng mà đó là khu già lam, cho nên là có thánh nhân hành, tức là các bậc thánh long thần hộ pháp thường lui tới, cho nên là mình phải dọn dẹp, phải quét, phải sửa sang đó. Cho nên là chúng ta phải luôn luôn tạo cái thiện nghiệp từ mọi cái phương diện và dừng mọi đoạn, thì đó là cái căn bản của vấn đề tu tập. Và cái cuối, cái sau cùng đó là gì, là tự tịnh kỳ ý thì chư Phật giáo đó. Chứ là nếu mà giữ tâm ý cho mình được thanh tịnh, đó là được Đức Phật dạy. Nhưng mà thì bây giờ Phật tử của mình đi tu á để làm gì? Để mục đích là giữ, làm cho tâm của mình được thanh tịnh. Bởi vì mọi hạnh phúc nó có được khi và chỉ khi tâm của mình thanh tịnh, yên tĩnh. Cho nên là hay là mình muốn về thế giới Đức Phật A Di Đà thì tâm của mình cũng phải thanh tịnh, không còn những cái tạp niệm, không còn những cái hạt giống, những cái tâm lý bất thiện, thì mình mới có thể về được cái thế giới Đức Phật. Đã. Nhưng mà thì bây giờ mình làm sao để tâm của mình được thanh tịnh? Làm sao? Người Phật tử mình sao? Niệm Phật, tụng kinh, trì chú, ngồi thiền, tất cả cái đó cũng mục đích là làm cho tâm của mình được thanh tịnh. Đây. Mà Phật tử mình ở đây thì tu gì? Tu pháp môn gì? Pháp môn niệm Phật, phải không? Niệm Phật để cho tâm của mình được thanh tịnh, phải không? Đây. Nhưng mà niệm Phật mà để tâm của mình thanh tịnh thì phải niệm sao? Phải niệm sao? Phải niệm ra nhất tâm, không bị ngoại cảnh chi phối, phải không? Chứ đôi khi cái Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, cái miệng thì niệm, cái tâm thì đỡ đâu? Để ở nhà, để ở ngoài đường, phải không? Thì không thể nào tâm mình thanh tịnh được. Thầy nhớ cái hồi có một cái bà cụ, bà ở tại Phước Hiệp. Thì bà cụ này 80 mấy tuổi rồi, cũng ở gần cái chùa Quảng Hiệp. Thì ngày hôm đó bà cụ không có đi niệm Phật, bà cụ ở nhà. Mà tới cái mùa mưa như thế này, thì ở chùa quê mà, cho nên là trời mưa xuống là nước nó chảy dữ lắm. Cho nên là tới cái giờ ăn cơm á, thì bà ăn chay, bà ở nhà với một đứa cháu khoảng 4-5 tuổi. Thì bà nấu cơm rồi, bà kêu đứa cháu tới, bà nói con đi qua bên hàng xóm mua một ít nước tương về ăn. Thì đứa bé này nó, bà đưa cho nó 1.000, nó đi qua nó mua nước tương. Nó đi ra ngồi trước cổng á, thì nó lội qua cái mương không có được. Bà mới nói, nội ơi trời mưa nước chảy quá, con lội qua không có được. Bà nói, mày không thấy tao đang nấu cơm mà, mày không thấy tao đang niệm Phật và đang nấu cơm sao, mà mày kêu mày tự lội đi. Thì đứa bé này nó vừa lội cái nó nội ơi con lội được. Nó cái con nhỏ này, tao nói là tao đang bận. Cái nó lội xuống cái nó sụp cái chân là la lên nó, nội ơi con không lội được. Mà cái con quỷ mày kêu một lần nó chặn cổ mày bây giờ đó. Thế thì cái đứa bé này nó đi vô nhà, nó không lội được, nó bưng cái chén nó vô, nó nội. Con nghĩ rằng trước sau gì Phật cũng dặn cổ nội. Nó ủa sao mà Phật dặn cổ nội? Nó con kêu nội mất có 3 lần thôi. Con kêu nội mất có 3 lần thôi mà nội đòi dặn cổ con rồi. Còn nội suốt ngày A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nội mà kêu hoài mà thế nào Phật cũng dặn cổ nội. Kêu mà có 3 lần xong rồi dặn cổ rồi đó, mà kêu suốt ngày sao mà dặn cổ được. Cho nên là mình thấy rằng mình niệm, chứ mà cũng một quả cũng tội, cũng niệm Phật có điều tốt, nhưng mà không biết là trong cái niệm Phật nhưng mà sân hận cái đấy nổi lên và ta không có kiểm soát được đó. Cho nên đó, mình niệm Phật mình phải nhất tâm, phải loại trừ những cái tâm lý gọi là bất thiện, phải làm chủ lấy mình đó. Thì cái niệm Phật đó nó mới kết quả. Mà nãy giờ thầy nói cũng nửa giờ đồng hồ rồi, không biết cái Phật tử có buồn ngủ không? À không buồn ngủ thì tốt, mà nếu có buồn ngủ thì cứ ngủ không sao. Có ông thầy ông đi giảng, bạn của thầy ông đi giảng, một hôm thầy gặp ông không có vui. Thầy nói sao mà lúc này làm gì mà thấy buồn buồn vậy? Ông nói chắc tôi đi nhập thất tu thầy. Nói sao ông đi giảng nữa mà đi nhập thất tu. Ông nói bởi vì tôi không có vui, tôi đi giảng các chùa, tôi qua chùa Xá Lợi tôi cũng giảng, tôi đi qua chùa Giác Ngộ, tôi đi qua chùa Phổ Đà ở thành phố tôi giảng, tôi đi giảng nhiều chùa lắm mà tôi thấy cái cô Phật tử đó đi đâu cũng có cổ, cô cứ cô ngồi ngay cái góc của cái giảng đường này. Cho nên á, một hôm á tôi thấy cô đi theo nghe tôi giảng hoài, tôi mới một lát giảng xong á tôi mới kêu thượng trì, kêu cái cô đó tới gặp tôi. Tôi thầy giảng con nghe được không, mà đi đâu con còn theo cho này. Nói thầy ơi, không có ai giảng hay bằng thầy. Thầy biết không, con ở nhà hả, con bị bệnh mất ngủ. Mà con ra ngồi tiệm mua một hàng nạm nước ngủ thế này này, mà con ngủ cũng không sao ngủ được. Thế mà con nghe thầy giảng cả 5 phút mà con ngủ từ đầu tới đuôi luôn. Trời, thầy giảng hay ghê, không ai giảng hay bằng thầy đấy. Ông nói thầy biết không, con nghe xong rồi á, tôi nghe xong rồi á, tôi không có muốn đi giảng nữa. Thầy mới nói rằng á, thầy quá giỏi. Cái bệnh viện mà thuốc ngủ mà nó uống mà không ngủ được mà thầy giảng mà ta ngủ được, thầy quá giỏi. Quá giỏi, giỏi hơn cả bác sĩ luôn. Cho nên là quý vị ở nhà ngủ được tới đây á, thầy giảng quý vị cứ ngủ sao. Và cái thứ hai nữa là thầy nói quý vị có nghe rõ không? Rõ thì tốt. Chứ thầy là người nẩu. Dân nẩu mà. Dân nẩu cho nên đôi khi nói quý vị không có nghe. Thầy ở Quy Nhơn mà. Có lần thầy đi vô trong trong miền Nam này, lần đầu tiên đó thầy giảng năm 97 là đó giảng ở Thiền viện Quảng Đức ấy. Thầy giảng Phật tử nghe xong rồi á, bị vỗ tay vui lắm. Thầy thôi thầy nghĩ chắc được, một lần sau thầy giảng thầy chưa tội sao thầy giảng sao. Nó nói trời ơi, thầy nói cái tiếng nẩu của thầy tụi con có nghe gì đâu. Nó tụi con nghe được. Nó không nghe mà sao vỗ tay. Nó dạ vỗ tay ủng hộ. Đó là đôi khi ấy, thầy còn dùng những cái tiếng của thầy đó, cái tiếng nẩu của thầy á, những cái danh từ ngồi nẩu của thầy á, tụi con không có hiểu. Nói là thì ra là vậy. Cho nên là thầy phải hỏi trước quý vị có nghe có hiểu không, đúng không? Chứ đừng nghe cái này mà hiểu qua cái kia thì khổ thầy. Có một anh chàng sinh viên ấy, ở ngoài Hà Nội ấy, anh ta vô miền Nam anh ta đi học. Thầy anh ta quen một anh chàng sinh viên bạn học ấy, mà người bạn này ở miền Tây. Trên tới cái kỳ nghỉ hè đó, anh miền Tây mời anh miền Bắc ấy, đi về ở quê của mình chơi. Thế anh miền Bắc này đi về quê miền Tây ấy, thì ở đồng ruộng nó buồn lắm. Cho anh chiều 5-6 giờ anh ta mới thả bộ đi ra, đi vòng vòng ở ngoài cánh đồng á. Thì ta thấy một số các cô gái đang khum khum chỗ cỏ. Không biết anh ta nói cái gì, nó không biết. Có một con ngắt lên, ngắt bắt đầu lên nói, đồ cái thứ cà chớn. Anh ta hồi nào giờ như chưa nghe cái từ cà chớn. Anh ta đi về nhà, chiều tối là anh ta hỏi bạn nói, ôi trời ơi, thế rồi chiều tớ đi xa rồi bắt tớ gặp một người tớ hỏi như thế mà tớ cắt cô bảo tớ cái đồ cà chớn, mà cà chớn nghĩa là gì thế? Anh bạn đâu dám nói thiệt. Nói cà chớn hả? Cà chớn nó nghĩa là lịch sử đó. Nó đồng với nghĩa lịch sử. Cà chớn tức là lịch sử. Anh này nói rồi, các cô mà khen mình lịch sử thì tốt rồi, đúng không? Thì rất là tốt, anh ta cũng vui. Anh ta ở đó 3 ngày. Trước khi anh về, anh gặp cha mẹ của anh chàng miền Nam, anh ta nói là, ôi trời ơi, từ nhỏ tới lớn cháu đi các chỗ rồi, cháu chưa thấy ai được cà chớn như hai bát cả. Cà chớn là thật sự mà, nó chưa thấy ai cà chớn như hai bác cả. Và cháu mời hai bác đi ra quê của cháu chơi, và cháu báo trước bố mẹ của cháu cũng cực kỳ là cà chớn. Đôi khi không hiểu thì không được, cho nên là tôi phải hiểu, giảng là hiểu, chứ còn hiểu mà hiểu lộn người ta. Thầy trở lại cái vấn đề thôi này. Cái câu thứ ba nó là tự tịnh kỳ ý thì chưa Phật giáo. Tức là làm thế nào để cho tâm ý của mình được thanh tịnh. Thì ngồi vấn đề tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, thì tất cả cái đó đều có thể làm cho tâm của mình được thanh tịnh đó. Nhưng mà ngồi cái đó ra đó, thì cái người Phật tử muốn làm cho tâm của mình được thanh tịnh thì mình phải có chánh niệm và nhận biết, cũng như loại trừ những tâm lý bất thiện. Những tâm lý bất thiện, mà một trong những cái tâm lý mà nó làm cho tâm mình khó được thanh tịnh, trong đó nhiều, thầy nêu ra một số. Ví dụ là tâm lý không chân thật. Không chân thật là một tâm lý mà khó, chúng ta rất khó điều phục. Cho cái người còn thử bước chân vào chùa tu tập thì phải tập sống cho chân thật, tập sống chân thật. Cho nên là mà quý vị biết á, mọi trong những cái phước và những cái điều kiện để hình thành cái phước báo thì chân thật là một trong những cái yếu tố căn bản để tạo thành cái thiện nghiệp rất lớn. Ngày xưa Trung Quốc có một cái ông vua, mà ông này ông không có con, cho nên ông không có thể nào ông biết là truyền cái ngôi này lại cho ai. Cho nên ông ta mới thông báo cho các quan á là mỗi người và những người dân thường đều có quyền tới triều đình, từ đưa những đứa bé từ 5 tuổi trở nuôi tới 3 tuổi thì có quyền nhận một hạt đậu và một cái chậu trong đó có phân sẵn, đem về những đứa bé đó tự tay của mình ươm hạt đậu xuống và sau một tháng mang tới đây. Nếu đứa bé nào tự chăm sóc cái cây đậu tốt nhất thì nhà vua sẽ nhận cái đứa bé đó làm con nuôi và sau này sẽ truyền ngôi đại. Và cái đứa bé này và có hàng ngàn hàng vạn người đi tới nhận hạt đậu và cái chậu về, và sau một tháng thì nguyên cái triều đình, cái sân của triều đình để cái hàng vạn cái chậu hạt đậu lên như vậy. Và nhà vua phải mất một ngày để chọn mà không chọn được cái chậu nào cả, nhà vua rất là buồn. Thì trong lúc nhà vua vô cùng thất vọng như vậy á, thì có một đứa bé có 4 tuổi thôi, nó ở tường ở tầng và ôm một cái chậu đất dơ giấy như vậy, đã chạy tới nhà vua và nó quỳ xuống, nó nói: dạ thưa bệ hạ, con nhận cái hạt đậu này về, cái chậu này cũng ươm một tháng rồi đã không có lên, con phơi sương con tưới nước mà nó không lên, cho nên nó khóc. Thì nhà vua nghe vậy, nhà vua mừng quá, nhà vua ẵm đứa bé lên và nhà vua mới tuyên bố với các quần thần rằng là ta đã chọn được người kế vị ngai vàng. Tại vì sao? Vì tất cả những hạt đậu mà ta phát cho các ngươi đó, ta đã luộc nước sôi rồi, cho nên nó không thể nào có thể lên được cây đậu. Cho nên những cái cây đậu mà các ngươi đem tới đây á, là nó được mọc lên từ cái sự dối trá, từ cái sự lừa gạt, cho nên nó không xứng đáng cái người sau này, cái người đó có thể làm minh quân để mà cai trị đất nước này. Đó. Cho nên quý vị Phật tử thấy đó, một đứa bé nghèo, con nhà nghèo mà trở thành con nuôi của nhà vua và sau này á là cai trị một đất nước làm vua, thì cái phước nó từ đâu? Từ cái sự chân thật mà có, thấy không? Tại vì nó chân thật, nhờ cái phước chân thật mà đã đẩy một đứa bé nghèo bằng cùng mà trở thành một vị con của nhà vua, là vị đứng đầu của một đất nước. Thì quý vị thấy cái sự chân thật là một điều căn bản mà người Phật tử phải nỗ lực tu tập. Những tâm lý mà không thật thì chúng ta phải loại ra khỏi. Cái thứ hai nữa là gì? Là cái người mà tu tập á thì phải luôn luôn thấy gì? Để tâm mình yên tĩnh thì phải thấy lỗi mình, mà đừng thấy lỗi nhiều người khác. Mình thường là thấy lỗi ai? Thấy lỗi người khác mà không thấy lỗi của mình. Lỗi của mình thì mình che hay sao? Che rất là kỹ. Còn tội lỗi người khác á thì mình bươi ra, phải không? Cho nên người cổ đức là nói rằng á, mình cái người mình á, mình tìm lỗi người khác cũng giống như là mình tìm cái gì? Giống là mình tìm hạt thóc ở trong gạo vậy. Còn lỗi của mình che rất là kỹ. Một hôm á, có một cái người đi đến chùa đi làm công quả. Thì sáng ngày á thì đi quét rác ở trong chùa. Cái cô này cũng còn trẻ, 20 tuổi thôi, đi quét rác. Thì đi quét rác á thì cô nhìn xuống cái giếng thì cô thấy có một cái gì đó nó đen đen hết chứ. Thấy gì đen đen? Thì thấy cái đen đen thì cô nhìn xuống thì cô thấy một cái quần ai phơi rất đắt. Chàng cô la lên: ôi trời đất ơi, cái giếng này là giếng xà, giếng uống, mà ai mà phơi mà đến sơ ý mà rớt cái quần xuống này. Cô la lên đôi mắt mà mở, những người khác thì quét hơi xa không ai nghe. Thì cô la một lát mệt quá, cô mới đi lấy cái cây cô khèo lên. Thì cô khèo lên thì cái quần của mình, chứ không phải quần người khác. Mà khi mình cái quần của mình thì sao? Thì mình nhìn dớn giác, hồi nãy mình la cái ai nghe ta? Rồi may quán ai nghe không? Mình làm quá chồng đùm, may quán ai nghe không? Nếu nghe là khổ rồi. Cho nên là khi mà cái lỗi đó của mình là mình tìm cách mình che giấu liền, mà của người khác là mình muốn la lên cho mọi người biết, không? Cho nên là đó là một cái mà người Phật tử mình không, tại mình tu tập á, mình dướng vào cái đó rồi á thì sao? Tâm của mình nó không được thế nào thanh tịnh được. Đó. Cho nên là cái tâm lý á, gọi là thấy lỗi người khác mình phải bỏ. Và một cái tâm lý nữa là gì? Đó là mình cố chấp, mình khó có khả năng tha thứ cho người khác. Mà người ta nói rằng á, mình không tha thứ cho người khác đồng nghĩa với là mình không tha thứ cho chính mình. Cho nên là trong cuộc sống á, nếu mình muốn tâm của mình được thanh tịnh thì mình phải có khả năng tha thứ cho người khác. Đấy. Thì vậy trên cuộc đời này á, không ai không phải là bậc thánh, cho nên là không ai, còn ta không sai cái này, thì người ta cũng có lỗi cái chuyện khác. Cho nên là mình phải có cái khả năng tha thứ cho người khác, ai cũng phạm những cái lỗi cả. Và cái tâm lý nữa là gì? Đó là cái tâm ích kỷ. Cái tâm ích kỷ, chúng ta là cái tâm ích kỷ, tức là mình có cái gì đó mình khó khả năng chia sẻ người khác. Cho nên là mình phải có khả năng tu tập, là phải có khả năng chia sẻ cho người khác. Và tâm ích kỷ đó thì biết sao, thấy sao? Ai cũng có cả, ai cũng có cả. Và nó, chúng ta mang cái tâm ích kỷ đó đó từ kiếp này sang kiếp khác. Đôi khi chúng ta vừa sinh ra cuộc đời này là cái tâm ích kỷ nó đã có ở trong tâm thức của mình rồi, không cần ai phải dạy mình ích kỷ, nhưng mà mình tự có ích kỷ trong tâm của mình. Cái điều đó là từ bản thân của thầy. Hồi đó nhà thầy ở ngoài Quy Nhơn á, thì hồi đó ông nội thầy á, ổng đất đai nhiều lắm, cho nên là hồi đó người ta đi chiến tranh xong á, thì người ta trở về lại, người ta đa phần không có nhà ở, cho nên là ổng được mười mấy mẫu đất á, là ổng cho hết. Ông cho là bây giờ cái chỗ đó, ta bây giờ chỗ đó gọi là xóm dừa, bây giờ vẫn còn cái xóm, nguyên cái xóm đó ngày xưa là đất của ông nội thầy cho. Cho nên người ta cất đất ở, ông chỉ giữ lại chừng vài sào thôi, ông ở. Nhưng mà sau đó nước lụt quá trôi, thì có một cái gia đình kia cũng không có nhà ở, thì ông cho cất ra phía sau đất, cất cái nhà ở. Mà gia đình đó thì có một cái con bé mà nó nhỏ ông thầy thì cũng được vài tuổi gì đó, hồi đó như thầy 5 tuổi hay là 6 tuổi gì đó thầy biết, hồi đó còn nhỏ lắm. Mà ba mẹ nó thì đi làm suốt ngày, cho nên á, cứ mỗi lần á mà tới cái bữa ăn á thì tội nghiệp, nó cứ tới nó đứng ở ngoài nó thục thò vậy, nó đói bụng. Thì mẹ thầy thấy á thì kêu nó vô và ngồi đó bới cơm cho nó, ngồi ăn chung với mấy anh em của thầy. Mà hai người em của thầy á thì nhỏ quá, cho nên á là không có biết gì, chứ cái thầy lớn chút xíu thầy biết. Cho nên thầy có khi thầy không có vui à, mà cái tâm ích kỷ đó đâu ai dạy mình đâu, nhưng mà nó có từ cái hồi nào đó biết, từ cái trước. Cho nên mình không muốn, mà mỗi lần mà cho nó ăn á thì thầy nói cho nó ăn cái đồ dở thôi, mà đừng muốn không có cho. Và đôi đó, cho nên đôi khi cái tâm lý ích kỷ đó, chừng đó mình lớn lên á, mình tu mình mà thấy đúng là cái tâm lý ích kỷ nó có mặt ở trong tâm của mình từ khi mình ra đời đó. Lúc đó mình quá nhỏ, không ai dạy mình, có ai nói mình hết, cho nên là mình không biết, và lớn lên mình không biết đó. Thầy nhớ có một lần á, có một cái cô cái 30 mấy tuổi, thì chồng của cô bị bệnh chết, thì mời một ông thầy đi tới cúng. Thì thầy đã đi tới liệm rồi đưa đám rồi cúng tuần thất cho đến 49 ngày, là thầy đã cúng suốt 49 ngày. Cúng xong rồi tới cái tuần 49 ngày á, cúng xong á thì cô dọn cơm cho thầy ăn. Thầy đang ăn cơm thì cô tới cô nói thế này: thưa thầy tới cúng cho chồng của con á suốt 49 ngày, vậy thì chồng của con có cái lợi ích gì thầy? Thì ông thầy nói: con à, không phải là chồng chỉ một cái chồng con có lợi ích đâu, mà cả cái xóm này ai cũng có lợi ích hết trơn á. Thì cái con bé đó cái cô đó có nói thế này: thầy ơi thầy, ai có lợi ích cũng được hết trơn á, nhưng mà con xin thầy một điều á, cái con bé ở kế hàng rào này, cái bà ở kế hàng rào á, cái bà đó suốt ngày bà chu cái miệng của ba cô, bà chửi hoài thôi, ai lợi ích cũng được, mà thầy chừa cái bà ra cho con. Ai lợi ích được mà chừa bà ra, đừng có cho bà nữa. Cho nên là cái tâm ích kỷ của mình á là nó luôn luôn có. Ở Nhật Bản á, có một cái cô bé, có một cái cô trẻ thôi, cô đi xuất gia cô tu, thì Phật tử á mới tặng cho cô một cái tượng Phật rất là đẹp. Thì ngày xưa đó tu không ở một chỗ như bây giờ, mà hay đi học đạo, tức là đi tới chỗ này thời gian tu, đi tới kia thời gian tu, tức là học hết chỗ này đi chỗ khác, đi học đạo đi vòng vòng như vậy, chứ không có trường đất như bây giờ. Thì cô đi đâu cô cũng mang theo đức Phật của cô, và cô rất thích cái tượng Phật đó. Thì một hôm cô đi tới một cái chùa ni của tu, thì cô không được quyền giữ cái tượng Phật đó riêng ở bên giường của mình, mà phải đem vào cái kho đó, có một cái kho để mà an trí đức Phật, các tượng Phật trong đó. Thì cô mang vô đó, cô thấy cái kho chứa 50-60 tượng Phật luôn. Rồi cứ mỗi đêm như vậy á là cô đều đốt cho một cái hương trầm để cô cúng dường đức Phật của cô. Thì hôm cô tối cô vô trong kho cô thắp, thì cô thấy Phật nhiều quá. Bây giờ mình thắp cái cây hương này á, thì đâu phải một mình ông Phật mình hướng, mà tất cả Phật khác cũng đều hướng. Cho nên là nó muốn một mình ông Phật mình hướng thôi. Thì có gì cô nghĩ thì sao, không biết sao đó cho một mình ông Phật mình hướng. Chứ có gì cô lấy cái tờ giấy cô cuốn ra thành cái kẹt, một cái lỗ thì có đút cái mũi ông Phật. Còn ở dưới này á thì có để cái nhang nó cháy, nó bốc khói là ngay cái giống cái kèn, ngay cái đầu ở đây. Thì bao nhiêu khói nó đều thu vô cái lỗ mũi ông Phật, nó ra lỗ mũi bên kia. Thế thì cô ở đó 3 tháng thì cô lên cô lấy cái tượng Phật ông, thì từ tượng Phật cô mũi nó biến thành cái ông Tám. Khói nó đen nguyên cái lỗ mũi ông Phật, toàn là khói không đen hết. Cho nên đôi khi là cái tâm ích kỷ nó luôn luôn có mặt ở trong chúng ta. Cho nên người tu tập là chúng ta phải có khả năng là loại trừ cái tâm ích kỷ đó. Và cứ như là chúng ta muốn tu tập để cho tâm của mình được thánh thanh tịnh thì mình làm gì nữa? Mình đừng có bận tâm với cái vấn đề được mất, khen chê đúng sai của cuộc đời. Chúng ta đừng có bận tâm. Đó. Đức Phật dạy một câu thế này nè: ta chưa bao giờ thấy ai mà ở hiện tại, quá khứ và tương lai đều bị người ta chê. Và cũng chưa thấy ai hiện tại, quá khứ và tương lai được người ta khen. Như vậy thì chúng ta thấy rằng có ai á mà quá khứ được người ta khen, và hiện bây giờ được người ta khen, và tương lai được người ta khen không? Có ai như vậy không? Hoàn toàn không có. Chính Đức Phật là một bậc trí tuệ, từ bi trí tuệ như Đức Phật, bậc giác ngộ, nhưng mà Ngài cũng vẫn bị người ta chê như thường. Thấy không? Đó. Cho nên là trong cuộc đời này á, mà mình tìm một người mà hoàn toàn khen mình thì chuyện đó, một người hoàn toàn khen mình thì không có. Trên cái chuyện khen chê phải trái trên cuộc đời này á, là cái chuyện đó tất nhiên phải có. Cho nên nếu mình bận tâm vấn đề đó thì tâm của mình sẽ không bao giờ được thanh tịnh. Đó. Đó là chưa nói tới vấn đề gì? Cái vấn đề khi người ta ghét mình là khác à? Người ta thương mình là khác, đúng không? Khen là khác, ghét là khác. Nha. Thầy nhớ có một cái lần á, có một ông vua. Thì có một cái vị quân thần á, ông này á, ông rất là hiếu với mẹ. Nhưng mà cái lệnh của cái luật của nhà vua, ai mà dám lấy xe của vua đi là sẽ bị chặt chân. À, nhưng mà hôm á, cái ông đó đang ngồi với vua thì cái người báo là mẹ của ông bị bệnh sắp chết. Ông chạy ra, ông nôn quá, ông nhảy lên xe nhà vua, ông chạy về nhà. Thì đúng là ông bị chặt chân, nhưng mà vua không chặt chân. Vua không chặt chân. Vua còn nói ông ấy là không có ai á hiếu thảo như cái người này. Biết cái tội chặt chân mà vẫn vì hiếu thảo, cho nên là bất chấp lấy xe đi về. À, đó là cái trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai á, một hôm á, ông này đang đi nhà vua đi ra ở ngoài vườn trái cây. Thì ông này hái được một trái cây thật là chín, ông ta ăn một nửa, ông ta sực nhớ là trái cây rất ngon. Ông ta đem tới nói dạ tâu bệ hạ, trái cây này ngon lắm. Nhà vua ăn xong rồi vô nhà vua nói là sao? Nhà vua nói với quần thần rằng chưa có ai thương trẫm như là cái khanh này, đang ăn ngon miệng mà nhường cho trẫm. Một hôm ông này làm mất lòng nhà vua lôi ra, nó cái thằng này á, nó có một cái tội mà ta chưa có trị nó. Nó ăn trái cây nửa chừng, nó cho ta ăn, nó dám xem thường ta. Đó là cái tội thứ nhất. Cái tội thứ hai, nó lấy xe ta, nó đi về, ta chưa chặt chân nó, là tội thứ hai. Vậy thấy không? Khi mà người ta thương mình thì khác, người ta ghét mình thì khác, phải không? Cho nên là mình đừng có bận tâm với tất cả đó. Mình phải nỗ lực tu tập. Mình phải coi làm chủ. Thầy nhớ một hôm á, có một cái ông đi ra chợ. Ông mua một con lừa. Con lừa ông hai cho con mua xong rồi, nhảy lên lưng con lừa mới cởi về nhà. Đi một đoạn gặp người thứ nhất, người nói chưa có ai mà ác như hai cha con cái ông này. Con lừa nó có tí xíu như vậy á mà leo lên lưng nó ngồi á, làm sao nó đi nổi. Ông cha nói cái người này nói cũng có lý đấy con. Thế thì con ngồi để cha xuống. Ông xuống ông dắt con lừa đi. Nó ngồi trên đứa con ngồi lưng. Đi một đoạn gặp người thứ hai, người này nói là chưa có ai bất hiếu như cái thằng này. Cha của mình thì đi dưới đất, mình thì leo lên con lừa ngồi. Ông nói nó nói có lý đấy con, phải con xuống để cha lên. Ông lại đi đoạn một lát. Gặp người thứ ba, người thứ ba nói chưa có ai mà không thương con cái thằng này. Con của mình nhỏ thì để nó đi đất, mình lớn là leo lên con lừa ngồi. Ông nói nó nói cũng có lý, thôi hai cha con mình xuống đi dưới đất. Đi một đoạn gặp người thứ tư, người thứ tư nói chưa ai ngu như hai cha con đứa này, có lừa mà không biết cởi. Mình thấy được cuộc đời này, mình thấy không? Mình làm sao cũng được hết. À, leo lên cũng được, bước xuống cũng xong. Đó. Cho nên cuộc đời này á, là mình muốn cho tâm của mình được thanh tịnh, mình thì mình phải làm chủ với cái vấn đề này. Đó. Trên vấn đề được mất khen chê ở ngoài á, thì mà kệ họ, phải không? Cho mình đi chùa, mình tu tập thì mình cứ đi chùa. Chứ đừng nói tới chùa sao? Người ta khen mình thì mình đi, mà người ta chê mình thì mình ở nhà. À, như vậy thì mình tu hoài cũng không thể nào mà tiến được. Cho nên người ta nói kệ họ, mình tu là mình cứ tu, miễn là mình làm. Ok, đôi khi mình đi tới chùa cái nó nói trời cái con mẹ nó ác như quỷ ấy, nó ra đời đi chùa cho nó tu tập cái gì. Nó trời mình đi chùa nó ốc khen mình, nó còn chửi mình nữa, nó còn rủa mình nữa, thôi ở nhà rồi thì thôi, làm sao mình tu được. Cho nên là mình cứ đi, mình làm cái gì mình cứ làm, còn cái chuyện mà khen chê được mất ở bên ngoài thì cứ bỏ qua đi, mình đừng có bận tâm. Đã, thì như vậy thì mình mới có thể tu đến nơi đến chốn được. Đã. Nhưng mà thì có đề căn bản của cái việc tu tập đó là bỏ ác làm lành và tu tập để loại tâm lý bất thiện, cố gắng niệm Phật tụng kinh tu hành để làm cho tâm của mình được thanh tịnh. Đã. Mà tu tập như vậy á thì sao, tâm của mình được thanh tịnh, ba nghiệp được thanh tịnh thì sao? Tức là trong kinh mình thường tụng về tam nghiệp hằng thanh tịnh thì sao? Đồng Phật vãng tây phương. Tam nghiệp hằng thanh tịnh, đồng Phật vãng tây phương. Cho nên mình tu sao để ba nghiệp của mình được thanh tịnh thì mình sẽ được về với thế giới Đức Phật. Còn cái chuyện khen chê được mất ở ngoài mình buông bỏ đi. Thầy nhớ trong kinh Đức Phật nói gì đó, kẻ hơn thì thiêu gì, thiêu quan, người thua ngủ chẳng yên, hơn thua hai điều xả, ấy được yên ổn ngủ. Cho nên mọi người thấy không, nếu mà mình hơn người ta đó thì mình bị người ta làm sao? Bị người ta quán hờn mình, phải không? Người ta thù mình. Mà mình thua người ta thì sao? Ngủ chẳng yên. Thua người ta rồi về nhà không ngủ được. Cho nên là hơn thua hai điều xả thì mới an ổn ngủ được. Cho nên là mình tu tập phải làm sao để tâm của mình, thân của mình, miệng của mình phải luôn luôn được yên tĩnh. Đó thì đó là mục đích của người tu hành. Thì hôm nay thầy có duyên đây chia sẻ Phật pháp quý vị, mà vì hôm nay ở chùa cũng chuẩn bị cho cái ngày lễ Quý Quan Âm, cho nên thầy cũng nói hơi ít một chút. Nếu có duyên sau này có duyên á thì sẽ trở lại, thầy sẽ nói bù nói nhiều hơn. Nói đến đây thì thầy duyên và nguyện những cầu ba ngôi tam bảo, thứ nhất là gia hộ cho đại đức trụ trì có đủ cái nghị lực để mà vượt qua những cái khó khăn để phát triển và duy trì, tạo cái điều kiện cho Phật tử được về tu tập một ngày một đông hơn. Và thầy cũng mong rằng quý Phật tử thì cũng được biết rằng là đại đức trụ trì về đây cũng trong vòng một năm thôi, hay là hơn một năm, nhưng mà đã tổ chức được cái đạo tràng như thế này cũng là cái điều rất là quý. Cho nên là quý Phật tử chúng ta hãy cố gắng một tháng một vài lần gì đó, chúng ta nhín thời gian để trở về để tu tập, thì đó cũng là một trong những việc làm chúng ta hộ trì và ngồi tam bảo và nguyện cầu và ngồi chư Phật gia hộ quý vị luôn luôn có đầy đủ sức khỏe, tinh tấn nỗ lực tu tập để gặt hái được những hạnh phúc cho bản thân, gia đình và xã hội. Nam mô A Di Đà Phật.